Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn đắc thọ trì nguyện giải nghiêm lai chân thiệt.
Xin mời quý vị ngồi. Thưa tuần rồi chúng tôi thấy không có sự ngạc nhiên. Ở đây chắc quý vị biết cái hãng bảo hiểm, công ty bảo hiểm Kaiser mà hả? Kaiser tức là hệ thống nhà thương. Thì hệ thống nhà thương đó có bảo hiểm sức khỏe. Và chúng tôi ngạc nhiên là cái hệ thống Kaiser chúng tôi có nhận được cái thơ của cái hệ thống bảo hiểm đó. Thì hệ thống bảo hiểm cho biết rằng họ sẽ trả tiền cho những người nào mà mua bảo hiểm sức khỏe của cái hãng đó. Mà nếu những người đó muốn đi tu thiền, tu tập về thiền tập. Mình thấy ngạc nhiên ha. Thường thường hãng bảo hiểm á, tức là họ muốn có lời mà. Bây giờ quý vị thấy nó từ từ nó cắt những cái dịch vụ của những người hưởng bảo hiểm. Thì chúng tôi mới gọi điện thoại, chúng tôi hỏi là tại sao như vậy? Tại sao mà hưởng bảo hiểm như vậy? Họ nói chúng tôi á, có những cái lớp thiền tập, và thiền tập theo hơi thở đó, gọi là mindfulness, cái hơi thở chúng ta theo dõi, chúng ta tập ở chùa thường ngày đó. Thì những người nào mà mua bảo hiểm của hãng Kaiser, thì họ có những cái lớp để mà dạy cho những người đó thực tập, quán niệm, tu tập thiền quán theo cái phương pháp hơi thở. Nếu người nào mà không phải là member đó, thì họ phải trả là 220 đồng cho 8 buổi. Vì thấy ha, tức là nếu mà trường hợp chúng tôi không phải là member, chứ chúng tôi không mua bảo hiểm của hãng đó, thì chúng tôi phải đóng 220 đồng để mà đi học 8 buổi thiền, học thiền như vậy. Thì chúng tôi mới hơi ngạc nhiên, hỏi là tại sao mà quý vị chuyên môn về bảo hiểm sức khỏe mà quý vị lại khuyến khích người ta đi về cái nẻo đường thiền quán. Thì ông bác sĩ Abrahamson, tức là cái ông đặc trách về cái phương giáo dục về sức khỏe đó, thì ông nói như vậy, ông cười, ông nói là tôi cũng là nhân viên của Kaiser thôi. Bởi vì họ là mướn, bác sĩ mà là mướn thôi. Họ thực sự là cái ban giám đốc họ không có tốt đẹp gì hết trơn. Mà nói như vậy, thưa cái tình trạng chúng ta bây giờ có nhiều khi những người mất ngủ đó quý vị. Bệnh mất ngủ nè, bị lên máu nè, bị căng thẳng nè, rồi bị gọi là paranoia, tức là cái thần kinh nó căng thẳng tới mức độ mà mình có cảm tưởng rằng lúc nào mình cũng trong cái tình trạng nguy hiểm á. Thì những người đó là những người mà thường trực uống thuốc, tức là uống thuốc ngủ, uống thuốc hạ máu, vân vân, uống liên tục năm này với năm nọ. Nhưng mà nếu mà họ uống thuốc như vậy đó, thì nhà thương, cái hãng bảo hiểm Kaiser phải trả tiền thuốc cho họ. Thì không có bảo hiểm mà. Quý vị thấy ha, mất ngủ nè, lên máu nè, lo âu nè, sầu thảm nè, bực bội nè. Thì những trường hợp đó là họ uống thuốc trùng kỳ. Và như vậy thì bắt cái nhà thương hãng bảo hiểm Kaiser họ không có lời. Bởi vì một người bảo hiểm như vậy là 70 đồng. Nó là 70 đồng một tháng bảo hiểm. Và có khi tiền thuốc họ xài đó gần 200 bạc. Như vậy thì cái hãng bảo hiểm nó lỗ, họ thiệt thòi. Nhưng mà khi mà họ thực, họ thấy là những người mà tu tập thiền quán, tức là một ngày như vậy đó, bỏ ra chừng vài buổi, tức là một lần như vậy chừng 5 phút thôi. Họ ngồi là một chỗ nào đó, họ theo dõi hơi thở của họ. Thở vào, giúp mình thở vào, thở ra. Nghĩa là giữ cái tâm hồn mình thảnh thơi trong vài phút đồng hồ thôi. Thì sao? Thì cái số lượng dùng thuốc, cái số lượng mà dùng cái dịch vụ của Kaiser đó, nó sụt xuống. Nghĩa là như vậy thì thà Khai Sơ trả tiền cho những người này, họ dựng những lớp thiền quán thì lâu và dài đó, Khai Sơ sẽ được lợi vì họ dùng ít thuốc hơn và họ đi bác sĩ ít hơn. Thế chúng tôi muốn kể câu chuyện này cho quý vị thấy cái sự màu nhiệm của những phương pháp tu tập của Đông Phương mà cho tới bây giờ Tây Phương, cho tới bây giờ Tây Phương họ mới bắt đầu họ nếm được. Chứ chỉ nguyên dụng là thầy, họ mới bắt đầu họ nếm được cái vị giải thoát của truyền thống Đông Phương thôi. Chúng tôi có nói như vậy, xin quý vị nhớ rằng cái buổi tu tập vài phút đồng hồ trong ngày của mình đó, quan trọng lắm. Có thể chúng ta chưa có bị lên máu, có thể chúng mình chưa có những cái băn khoăn sầu muộn khiến chúng ta chưa có ngủ được. Nhưng mà tôi thấy rằng cái việc tu tập của Đạo Phật đó, tất cả mọi phương pháp tu tập đều có khả năng đưa mình từ chỗ này tới sang bên kia, tức là độ chuyển từ phần khổ đau sang phần giải thoát. Nói theo cái nghĩa bình thường, cái phần khổ đau có thể là cái nơi chúng mình đang đứng trằn trọc lo sầu muộn, cái chỗ bên kia đó là cái chỗ mà thảnh thơi nhàn hạ ngay trong cuộc sống thế tục này. Tuy rằng cái khổ của thế gian nó vẫn còn, nhưng mà mình trước cái khổ đó, tâm hồn mình thanh tịnh, tâm hồn mình có thể chịu đựng được, trầm lặng chấp nhận được những cái khổ đau đó. Xin quý vị lưu ý cho. Chúng tôi thấy rằng gần đây thì Kaiser là một cái hệ thống nhà thương mà bảo hiểm rất là nhiều người và bảo hiểm rẻ. Và mới đây thì tôi biết, tôi có hỏi thăm ông đó thì ông nói rằng không những chúng tôi, tức là Kaiser, mà cái hãng bảo hiểm Blue Shield cũng bắt đầu họ đang nghiên cứu để mà khuyến khích những cái người mua bảo hiểm của hãng họ đó đi học về thiền học. Và chúng tôi thấy rằng cái điều đó chúng ta thấy, thưa những người đó họ không có tử tế đâu quý vị. Những cái người mà bán bảo hiểm đó họ không có tử tế gì, họ khuyến khích mình tu thiền là không có đâu. Thực sự họ cố mà làm là vì có lợi cho họ mà thôi, lợi cho mình nhưng mà quá là lợi cho họ. Chúng ta thấy những điều đó cho thấy mình có những cái niềm tin để mình tu tập. Và trong tháng này thì chúng tôi có được mời cũng không đi được. Cái trường đại học Harvard, một cái trường đại học rất là bảo thủ và rất là uy tín của Mỹ. Thì trong tháng này hồi xưa đó, có một cái ông gọi là Ram Dass. Ông đó là giáo sư về tâm lý học của trường. Thì ông nói rằng cái truyền thống Đông Phương, cái truyền thống là thiền quán của Đông Phương đó, có thể chữa trị được những cái tâm bệnh mà Tây Phương bây giờ phải dùng thuốc. Thế cho cái tâm bệnh, quý vị thấy những tâm bệnh, những cái người mà gọi là paranoia. Paranoia tức là những người mà có cảm tưởng là mình bị người ta săn bắt, người ta lục lọi, tức là lúc nào cũng nghi ngờ mình bị hại đó. Quý vị có thể thấy những người như vậy, tức là ăn thức ăn không dám ăn vì sợ trong đó có thuốc độc. Gặp cái người lạ thì sợ người ta giết mình, vân vân. Hoặc là trường hợp thứ hai á, là trường hợp mà nói chung là những người mà bị cái tình trạng bệnh gọi là cái PTSD, tức là Post Traumatic Stress Disorder. Tức là một cái người mà một vì một cái hoàn cảnh nào đó họ sống trong một cái cảnh mà cực kỳ khủng khiếp. Ví dụ những người bị học tập cải tạo, thì trong một thời gian nào đó họ bị dằn vặt về tâm, về hồn, về tâm thân của họ, họ sợ. Bây giờ được thả ra rồi, được sống một cái hoàn cảnh tự do rồi, nhưng mà họ còn những dấu hiệu. Có thể có những giấc mộng dữ, ban đêm mà ngủ mơ dữ. Có thể có những cái sợ hãi vô vơ, có thể có những cái bực bội vô vơ. Mà trong cái truyền thống tâm lý của Mỹ á, Âu Châu á, thì cho uống thuốc thôi. Ngủ không được, trằn trọc, sợ hãi, lo lắng thì cứ uống thuốc thôi. Uống thuốc an thần là cái gì? Mà nếu uống an thần á, như là Valium hay là Hanson những thứ đó, thì lâu ngày sẽ lệ thuộc vào thuốc. Một lúc nào đó mình bỏ thuốc thì mình sẽ không có hành xử được. Nhưng mà có nhiều cái cuộc nghiên cứu cho thấy những cái người bệnh như vậy đó, khi mà tu tập thiền quán thì không cần phải dùng thuốc. Tôi nói lại, không cần phải dùng thuốc. Nếu là những người mà bị đài đọa khổ đau trong những trại tập trung, những người Do Thái, một số người ở Đức vân vân, thì khi mà họ tập tu theo thiền quán thì họ không cần phải dùng thuốc ngủ nữa, họ không cần phải dùng thuốc an thần nữa, họ hành xử được một cách rất là bình thường. Và khi đó thì ông nêu cái lý thuyết ra thì ông bị mời ra khỏi trường, bởi vì khi đó Harvard không có chấp nhận cái chuyện đó là chuyện có thể xảy ra được. Thưa 14 năm sau thì tháng này, tháng 4, cuối tháng này, thì Harvard đã mời ông trở lại trường và mở một cái phân khoa chuyên môn dạy về thiền quán trong cái ngành tâm phân học, trong cái ngành tâm lý trị liệu. tức là cái meditation in psychotherapy, mời nó là đứng đầu một cái ngành, một cái trường chuyên dạy về áp dụng phương pháp thiền quán vào trong cái ngành mà tâm lý trị liệu. Cho chúng tôi nói như vậy thì để cho quý vị đừng có tưởng rằng những phương pháp tu tập của mình nó giản dị nhưng mà nó công hiệu vô cùng, nó công hiệu lắm. Nếu mình thực tập lâu ngày thì mình sẽ thấy được cái hữu hiệu của nó. Xin quý vị đừng có quên cái chỗ đó. Thế chúng ta sẽ tiếp tục cái phần mà năm tuần trước mình đã học. Thì trong cái kinh Ư Bà Tắc Giới, chúng tôi nhấn mạnh rằng cái việc tu tập, những cái phương pháp mà trong cái giới kinh đó, không có tác dụng là ngăn ngừa, không có tác dụng là làm hạn chế cái tự do của mình. Mà thực sự những phương pháp trong giới kinh nó chỉ nhằm cái mục đích giúp cho mình có những phương tiện hữu hiệu để mà chuyển hóa cái sự đau khổ của mình, để mà đưa mình vào một cái vị thế bớt khổ đau, vắng mặt khổ đau, và làm thế nào mình sẽ mình sống được ngay trong cái cuộc đời này. Đầu tiên Đức Thế Tôn nó chỉ 6 phương pháp là lục độ, 6 phương pháp đưa mình tới bờ kia. Thường thường khi quý vị nghe lục độ đó, quý vị tưởng là 6 phương pháp mình làm cho người ta, làm cho người khác. Chứ làm á, bao giờ cũng vậy, cái tác dụng của mình làm, một cái hành động của chúng ta làm, bao giờ nó cũng có tác dụng với người khác. Nhưng mà khi mình làm á, cái người bị tác động trước cái hành động đó là mình trước. Tôi lấy ví dụ, khi mà quý vị thí, quý vị cho, chúng ta tưởng rằng khi mình cho đó, cái người hưởng cái của mình cho là cái người mà có lợi. Chứ không nhất thiết như vậy. Bởi vì đứng trong cái nhìn, trong cái tu tập của Đạo Phật, chính cái người cho là người lợi. Là bởi vì sao? Bởi vì càng ôm nhiều chừng nào đó, chúng ta khổ nhiều chừng ấy. Và xin nhớ rằng cái cho của Đạo Phật không phải là cái cho về tiền bạc. Cái tiền bạc chỉ là tượng trưng thôi. Tiền bạc là gì? Là cái đam mê. Chúng ta đã đam mê về tiền bạc, lấy tiền bạc làm cái giá trị cho cả cái cuộc đời của mình. Cho nên bắt đầu khi mà nói cái chuyện tài thế đó, bỏ tiền bạc một bên đó, không phải là bỏ tiền cho người nhận được lợi, chứ không phải như vậy. Nhưng mà tập cho chúng ta bỏ cái mà mình yêu quý nhất, tiền liền khúc ruột. Cho khi mà chúng ta bỏ được cái tiền bạc, châu báu vàng ngọc của cái gì mình yêu mến đó, thì bắt đầu chúng mình sẽ bỏ được những cái thứ khác. Và nhớ lại rằng cái chữ thí ở đây hoàn toàn đồng nghĩa với chữ xả. Quý vị nhớ chữ xả, tiếng Anh là let go, là let đi, để cho nó trôi qua, đừng có liên tiếp làm gì. Cái phần kế tiếp, cái độ thứ hai kế tiếp mà chúng mình đã học là trì giới. Thưa, cái giới trong cái đạo Bồ Tát nó khác với cái giới bình thường. Cái giới trong đạo Bồ Tát là căn cứ vào điều thiện để mà hành xử giới. Một là nhất lục nghi, hai là nhất thiện pháp giới, ba là nhiêu ích hữu tình. Một là mình cố gắng mình giữ cái giới pháp mình thọ nhận. Nhưng mà nếu giới pháp mình thọ nhận mà đi ngược lại với nguyên tắc làm thiện, thì mình sẽ theo nguyên tắc làm thiện. Tầng một là giữ luật, giữ giới luật nghi. Cái tầng thứ hai là làm tất cả mọi điều thiện. Và tầng thứ ba là nhiêu ích hữu tình. Như vậy thì trong đạo Bồ Tát, có khi mình làm những cái hành động, hay có khi mình nói những cái hành, cái ngôn ngữ, dường như là không có theo giới luật, dường như, nhưng mà thực sự nó lại là căn cứ vào giới. Tôi lấy một cái thí dụ, lấy một cái thí dụ bình thường. Bây giờ quý vị đang ngồi đó, đang ngồi ở trong nhà, rồi quý vị thấy có một con rắn lục. Mình ngồi chơi nói chuyện với người bạn mình, có một con rắn lục nó bò từ cái trên nóc nhà nó xuống, mà nó đi gần, nó bò gần tới cái người bạn của mình và nó sẽ cắn người bạn của mình. Hay nó sẽ cắn người bạn của mình. Bây giờ quý vị là cái người tu tập theo đạo Bồ Tát, quý vị làm sao? Mình giết con rắn lục đó hay là không giết con rắn lục đó? Giết hay không? Tôi nói lại, mình thấy một con rắn lục, nó đang trường cái, nó đang bò tới để cắn một cái người nào đó, mà khi rắn lục nó cắn thì chịu, không cứu được. Bây giờ mình là cái người tu tập, mình giết con rắn hay không giết con rắn đó? Nếu mình giết thì là mình phạm giới đầu tiên, giết luật nghi, mình không có giữ được cái giới giết luật nghi. Nhưng nếu mình không giết á thì sao? Mình phạm cái giới thứ hai là gì? Cái đầu tiên là giết luật nghi, cái thứ hai là giết thiện pháp giới, mình không làm điều thiện. Như vậy thì trong trường hợp mình tu tập, mình giết con rắn đó, mình giết con rắn lục. Tại sao mình giết con rắn lục? Thưa, giết ở đây không phải là vì sân hận mà giết, mà vì thương mà giết. Thương ai? Thương cái người sắp bị rắn cắn. Và thương ai? Thương cả cái con rắn sắp tạo nghiệp dữ là làm cho người chết. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái đầu tiên là nhất luật nghi, mình có vẻ như mình phạm. Nhưng mà đúng là bậc nhất thiện pháp giới thì mình lại hợp là nhất thiện pháp giới, tầng thứ hai của giới luật. Cho nên cái chỗ này là quý vị thấy lạc nhiên. Khi mà vào chùa đó quý vị, hai bên chùa có hai cái tượng. Một bên là gì? Là thiện. Một bên là gì? Là ác. Như vậy thì cái thiện là che chở, là giúp đỡ, là hỗ trợ, là làm việc thuận hành. Còn ác là sao? Thưa, là hiện thân làm nghiệp hạnh, làm những hành động ngược lại, dữ dằn khó khăn, nhưng mà cùng với tâm địa xót thương. Quý vị thấy gì chứ nào nè? Ngài Quán Thế Âm á, Ngài thị hiện cái người rất là từ bi. Nhưng mà có khi á, Ngài thị hiện làm tiêu diện quỷ vương. Sau lưng chúng mình là hiện thân từ bi của Đức Quán Thế Âm. Nhưng mà có khi Ngài thị hiện làm quỷ, dữ dằn đánh đập vì muốn cho chúng sanh đi vào con đường thiện. Cho nên cái chỗ này đó, trong Bồ Tát Đạo là căn cứ vào tâm, chứ không cứ vào cái hành động. Chúng ta thấy cái chỗ này để mà hiểu được cái chuyện mà truyền thống của Đạo Phật trong Đạo Bồ Tát. Chúng ta có nhớ là kể lại quý vị nghe câu chuyện của Hòa Thượng Từ Hiếu. Vì trở lại cái truyền thống Bi Điền, Đức Phật nói rằng sau đời mạt pháp á, phước điền tức là tam bảo thánh tăng là phước điền. Nhưng mà đối với cha mẹ, đối với người bệnh, đối với những người đói khổ mình cúng dường á, là mình có bi điền. Cho nên Hòa Thượng Từ Hiếu, mẹ già bệnh thèm cháo cá, thì Hòa Thượng không có quản ngại, Hòa Thượng đi ra chợ tự mình mua cá đem về nấu cho mẹ ăn, cúng dường mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì Hòa Thượng đứng về mặt bi điền mà nói. Quý thế có lỗi hay không? Hòa Thượng có lỗi hay không quý vị? Lỗi hay không không cần biết, nhưng mà tâm địa Hòa Thượng đứng về mặt bi mà nói. Cho nên cái chùa của Hòa Thượng đặt tên là Từ Hiếu. Cho bây giờ, cho bây giờ ở Huế, chùa Từ Hiếu là cái chùa mà xuất thân từ cái chuyện đó, đó. Tức là hiếu là Hòa Thượng vì cái chữ hiếu đi ra chợ mua cá về tự tay nấu cho mẹ. Nhưng mà chữ hiếu đó trong nó có chữ từ, muốn làm vơi bớt sự đau khổ của người mẹ mình. Đó là hai cái độ đầu tiên. Bây giờ cái độ thứ ba là nhẫn độ. Thường thường khi chúng ta nghe nói chữ nhẫn thì chúng ta có cái liên quan đến cái tình cảm gì? Khi nghe nói chữ nhẫn, chúng ta kèm cho khi nghe tới chữ nhẫn thì chúng ta bao giờ cũng nghĩ đến cái tình cảm là chịu đựng sự khó chịu đựng cái đau khổ, cái bực bội, cái phiền não. Cho nên chúng ta thường thường kèm cho chữ nhẫn là chữ nhục, hay là nhẫn nhục. Thưa, thật ra không có đúng như vậy. Chữ sanh tư trong chữ phạn á, nó không có nghĩa là nhục. Bởi vì nếu mà nhẫn trước sự khổ đau như vậy thì vui thì mình có nhẫn được hay không? Mà nói cái chuyện nhẫn thì chúng ta thường thường liên quan cái chuyện nhẫn tới những cái điều khó chịu. Thật sự nó không phải như vậy. Nhẫn chúng ta có thể là chịu đựng trước cái sự khó chịu, nhưng mà trong cái phương diện tu tập đó thì chúng ta nếu mà chấp nhận chịu đựng cái sự khó chịu đó, nó chỉ là một bề của chuyện nhẫn mà thôi. Thường thường chúng ta khuyên nhau á, gặp cái trường hợp khổ đau thôi chịu nhẫn nhục đi chị, người ta mắng mình cái gì thì mình không mắng lại, thôi nhẫn cho nó qua. Thưa, nếu mà chúng ta thấy như vậy đó thì chúng ta không có nắm được hết cái chuyện nhẫn. Vĩnh Đẳng như cái nghĩa như thế nào? Thưa, ở trong kinh á, trong kinh Địa Trì á, thì Vĩnh Đẳng được định nghĩa như vậy. Nhẫn là an chịu, kiên trì mà tâm mình không động. Tôi nói lại ha, trong kinh Địa Trì định nghĩa chữ nhẫn, nhẫn là an chịu, là kiên trì mà tâm mình không có động, không có chuyển. Bây giờ như vậy, tôi nói rằng, chà, cô lúc này cái bộ pháp tướng, cô tu hành lúc này cái bộ pháp tướng đẹp ghê. Rồi, bây giờ đó, quý vị thấy vui trước cái lời khen đó. Thế là cha cô lúc này tu hành kỹ lưỡng giữ cái này pháp tướng rồi đó. Nếu mà chúng ta thấy vui, chúng mình có nhẫn hay không? Tôi nói lại, trong kinh Địa Trì nhẫn là an chịu, kiên trì, tâm không có động. Bây giờ người ta khen mình vui, thì tâm mình có động không? Động, phải không? Tâm mình động. Như vậy thì lương khi đó chưa gọi là nhẫn. Người ta chê mình nhẫn, mình chịu đựng, dễ quý vị. Trên con đường tu tập á, người ta chê mình trước cái hoàn cảnh khó khăn á, mình nhẫn nó dễ hơn là trước hoàn cảnh thuận lợi. Quý vị để ý cho coi, người ta rầy, người ta mắng, người ta chê, người ta mình khó chịu, mình thấy mình chấp nhận dễ dàng hơn. Nhưng mà trước cái cảnh mà thuận duyên với mình á, người ta khen, người ta kính trọng, người ta chào đón á, trường hợp đó lại khó nhẫn hơn là trường hợp khổ đau. Mà khi mà trường hợp tâm mình không nhẫn, vui trước cái thuận thì buồn trước cái nghịch, nó nằm sẵn ở kế bên rồi. Trong cuộc đời, Đức Thế Tôn nói là cuộc đời là vô thường, nay thuận thì mai nghịch. Hãy vui với cái thuận thì bao giờ cái buồn và cái nghịch cũng nó kế bên. Cho nên cái người tập biết tu á, nhẫn đây phải nhìn cái hai mặt, an chịu, kiên trì và tâm không có động. Bây giờ đứng về cái việc mà tu tập thì nói sao? Vậy thì kinh có nói khuyên mình như vậy. Cái người tập cái hạnh Bồ Tát, biết hành theo cái hạnh nhẫn thì có hai loại. Một là sinh nhẫn, hai là pháp nhẫn. Sinh nhẫn là gì? Sinh nhẫn là cái người tu tập trước cái lời khen mình, trước cái lời khen mình, xin đừng có để lòng vướng mắc vào cái lời khen. Tôi nói lại, xin đừng có để lòng vướng mắc vào cái lời khen ngợi. Tôi nhấn mạnh một cái chữ vướng mắc. Thưa, vướng mắc là chữ Anh là attachment. Tức là đừng có vướng mắc một cái lời khen. Khi người ta khen mình, cái người biết tu tập biết là người ta khen, nhưng mà không có vướng. Vướng mắc là sao? Là khi mà người ta khen mình thì mình mong cầu điều khen nó được lặp lại. Cũng được cái thấy chỗ này chưa nè? Khi người ta khen mình biết là người ta khen, nhưng mà cái mong cầu của buồn cười của chúng mình là khi người ta khen một lần rồi chứ gì, thì mình có khuynh hướng mong cầu người ta khen mình thêm một lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Nếu mà như vậy đó, chính chúng mình đã chạy theo cái niềm tham, mặc dầu nó tế mà thôi, nó không có rõ ràng, nó ẩn như nó nhỏ nhỏ, nó vi tế, nó dịu dàng, nhưng mà nó là một cái điều đau khổ cho mình. Bởi vì khi mình mong cầu một cái lời khen, có một lời khen mình ghi nhận, nhưng mà khi nào chúng mình lòng mình còn mong cầu thêm một lời khen thứ hai đó, là khi đó mình có thể bị thất vọng. Cho nên trong kinh nói rằng phải chịu xin nhẫn, tức là không động tâm vào cái lời khen, không có bị ràng buộc vào cái lời khen mình. Mặt khác thì cái người biết tập xin nhẫn là không có động tâm và ràng buộc vào cái lời chê mình. Tôi nói lại, không có động tâm, không có ràng buộc vào cái lời chê mình. Bây giờ đó, khi người ta chê mình, ở đây có ai đã từng bị chê chưa? Có không? Có. Mình có bao giờ mình chê người ta chưa? Có. Rồi, cái buồn cười á, chê thì mình có từng chê người ta, mà ngược lại người ta cũng có từng chê mình nữa. Cái quan trọng của việc tu tập, cái người khổ hay cái người không khổ là có bị ràng buộc vào cái lời chê hay không. tôi nói lại, có bị ràng buộc vào cái lời chế hay không? Rồi, tại sao gọi là ràng buộc? Bây giờ chúng tôi hồi sáng này có người nào nói bà vô duyên quá chừng. Rồi, bà vô duyên, chứ là người ta chê mình cái gì, người ta nói thẳng vào mặt mình là mình vô duyên hồi sáng, phải không? Rồi, mà giờ chuyện xảy ra hồi sáng, bây giờ là chiều rồi, mà trong bụng mình vẫn còn nhớ cái lời mắng, cái lời cằn nhằn mình vô duyên từ hồi sáng á. Thưa như vậy thì mình có ràng buộc vào cái lời chê không? Có, phải không? Hồi sáng 10 giờ lúc đó có thể là mình vô duyên, bây giờ 3 giờ là mình lại có duyên. Vậy thì nếu mà chúng ta ràng buộc vào cái lời chê hồi sáng á, là mình chưa biết tu tập vào sinh nhẫn. Nói một cách khác, sinh nhẫn đối với lời khen trân trọng cảm ơn, nhưng mà đừng có ràng buộc vào lời khen. Đối với lời chê, xét lại mình, nếu quả tình đáng chê đó thì mình sửa đổi lấy mình, nhưng mà đừng có ràng buộc vào cái lời chê. Bởi vì cái chuyện khen hay chê đó không có định được cái việc tu tập của mình. Nếu chúng ta bị ràng buộc vào lời khen và cái tiếng chê đó, chúng mình tu tập không được, quý vị. Nhớ lại, người ta khen mình giải thoát hay không đó, là do mình tu tập, chứ không phải do lời khen. Người ta chê mình đọa lạc hay không đó, là do mình tu tập hay không, chứ không phải là do lời chê của người khác. Cho nên cái việc người biết tu tập cho hạnh Bồ Tát không có ràng buộc vào lời khen, cũng như không ràng buộc vào lời chê. Khen với chê thực sự như là gió thoảng qua cầu vậy thôi. Tôi nói là cái việc tu tập là cực kỳ quan trọng trong cái kinh kỳ địa. Cái phần thứ hai đó là mặt mà không có ràng buộc. Cái phần thứ hai mà chúng tôi thấy là quan trọng cũng là trong kinh địa trì. Thứ nhất gọi là chấp nhận những cái hiện tượng mà nó nghịch ý với mình. Người nhớ ha, hồi nãy là sinh nhẫn, bây giờ là pháp nhẫn, là chấp nhận những cái hiện tượng mà nó đi ngược với cái ý muốn của mình. Rồi, cái chuyện này có coi dễ hay khó? Lấy ví dụ, bữa nay đó, mình tính làm một cái buổi barbecue trời đẹp, mời bà con lối xóm, mời con cháu tới một buổi nướng barbecue ở ngoài sân. Trời nắng vậy, tới giờ tới giờ mà nướng barbecue mình nhà trời mưa, mưa xuống, cái bụng mình sao? Vui hay buồn? Buồn, phải không? Trời vô duyên, tới giờ tập làm cái party lại mưa xuống. À, chúng ta đó, tôi gọi là các pháp, những cái pháp trái lòng, tức là những cái hiện tượng nó nghịch với ý của mình. Cái buồn cười đó quý vị, là thế gian này không bao giờ có chuyện mà hợp ý mình 100%. Có không? Chứ không, không bao giờ có. Như vậy thì cái người mình yêu mình quý, thiên nhiên mình thích mình quý, cái hoàn cảnh cho nó hợp ý mình một mặt nào đó, và một mặt nào đó nó không hợp ý mình. Chúng ta phải chấp nhận cái pháp mà trái ý của mình. Cái chỗ này nó quan trọng lắm. Chúng tôi thấy rằng cái đau khổ của con người đó, đau khổ của chúng mình, đặc biệt là ở xứ này, là cái đau khổ mình phải tranh đấu, mình phải fight với những cái mà không thể tranh đấu được. Người ta chúng ta tranh đấu với cái gì? Thưa, trước cái sự thay đổi vô thường, chúng ta không có chấp nhận cái sự thay đổi. Lớn tuổi rồi thì chúng ta lại sợ lớn tuổi. Chúng ta chấp nhận cái nhỏ tuổi là đẹp, trẻ tuổi, trẻ trung là đẹp, là quý, là cái gì đó, tức là cái tuổi trẻ là nghĩa là đại diện cho cái lý tưởng nhất của trần gian. Mà khi chúng ta chấp nhận cái chuyện đó rồi, cái gì chúng ta attach, ràng buộc vào cái đó rồi đó, đối với chúng ta lớn tuổi là chuyện khổ đau. Quý vị thấy chỗ này chưa? Vậy thì nhỏ tuổi là đẹp, mình ràng buộc vào đó, nhưng mà thì lớn tuổi á là cái chuyện đau khổ. Mà khi lớn tuổi là chuyện đau khổ rồi thì sao? Mình chống qua lại, mình tìm cách mình chống trả lại cái tuổi già của mình. Trong cái tuổi già là chuyện dĩ nhiên thôi. Chúng tôi thấy cái đau khổ của chúng ta bên này đó, quý vị thử những người bạn Mỹ của mình đó. Nếu chúng ta kêu họ trẻ, mặc dù biết thật là họ già hay họ trẻ, họ vui. Nhưng mà nói thẳng là ông lớn tuổi rồi thì sao? Tôi buồn, trong khi cái lớn tuổi là một cái thực tế của cuộc đời. Như vậy thì trong kinh lời địa trì đó, chúng mình phải tập chấp nhận những cái pháp, những cái con đường trái lòng mình khi nó là cái sự thật, mình phải chấp nhận sự thật. Chúng tôi thấy có trường hợp này. Tôi nói khi chúng tôi làm việc với những người mà bệnh nhân và bệnh tử đó, có việc tức là bệnh chết đó. Thường thường chúng tôi thấy rằng khi mà người ta đi tới cái chỗ này thì người ta rất là thảnh thơi. Một cái người bệnh nhân khi mới đầu nghe là họ bị, lấy ví dụ như là bị ung thư chẳng hạn, khi mà mới nghe bác sĩ nói rằng ông bị ung thư hay bà bị ung thư, tức là bằng mọi cách họ không, họ phủ nhận cái sự kiện đó, không, tôi không có. Nhưng họ tìm cách, họ nguyện cầu nguyện, tìm cách này cách nọ cách kia để mà bơi bỏ cái chứng bệnh, cái thực tại họ bị ung thư. Khi mà tìm cách chống lại cái sự kiện đó một lúc nào đó không được thì sao, thì bắt đầu người ta đi đến cái tình trạng là chấp nhận mình có bệnh đó. Khi mà chúng ta chấp nhận là mình có bệnh đó là một cái sự thật đó, thì họ bắt đầu họ sống thảnh thơi hơn, nhẹ nhàng hơn là cái giai đoạn họ phủ nhận. Quý vị để ý ra coi, nếu một cái sự thật khổ đau mà mình cứ khi mình nó quá đau khổ là mình không chấp nhận được, vậy thì mình sẽ dừng dậy, mình sẽ tìm cách vượt qua khỏi cái sự khổ đau đó. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy không cách nào mình vượt ra khỏi sự khổ đau đó rồi đó, mình chấp nhận, mình điêu với sự khổ đau đó, mình nhìn vào cái sự khổ đau đó để mình tìm cách mình suy chuyển nó, khi đó thì cái sự khổ đau của mình bắt đầu nó giảm xuống, nó không còn làm chủ cái hành động của mình nữa. Chúng tôi có một cái kinh nghiệm. Cách đây mấy năm tôi có làm việc một người Mỹ. Anh ta bị bệnh AIDS. Thì anh khi mà anh bị bệnh AIDS thì bị HIV positive rồi đó. Anh biết được rằng anh bị positive, thử máu bị positive. Khi mà anh ta thử máu biết rằng mình có nhiễm trùng, cái vi trùng đó rồi đó, thì thấy thương anh lắm. Anh cứ hy vọng là mình không có bị cái bệnh đó. Là cứ 2-3 tháng anh lại thử máu một lần. Anh thử máu bác sĩ này cái gì? Anh lại thử máu một bác sĩ khác. Rồi cứ hy vọng một lúc nào đó anh chống đối cái bệnh đó. Và anh nghĩ là không bao giờ mình bị bệnh đó. Mà khi rồi thì anh đổ thừa, nó tại sao? Why me? Lúc đầu mình đi mai không phủ nhận cái chuyện đó. Khi mà qua giai đoạn mà xác nhận là mình bị bệnh rồi đó, thì mới kêu trời trách đất, trách trời trách đất, tại sao của mình thôi không phải người khác. Có khi phàn nàn trách trời trách đất trách Phật trách tiên, tại sao mà tôi đi nhà thờ hàng ngày hàng tuần mà không đến thế này, thế nào đổ thừa người khác cho cái chuyện của mình. Thôi chứ chừng mà qua cái đoạn thứ ba rồi, anh đã chấp nhận là mình quả tình mình có cái bệnh đó. Khi đó rồi anh mới sắp xếp cái thời giờ lại để mà anh sống với cái bệnh đó, để mà điêu với cái bệnh đó và sống làm sao những ngày còn lại là những ngày sung sướng của mình. Thì chúng tôi thấy là dường như cuộc đời của chúng ta cũng vậy đó. Có khi có những sự kiện mình phủ nhận, mình biết rằng mình phủ nhận nó cũng vậy hả, mà chúng ta phủ nhận. Như khi mà phủ nhận thì chúng ta lại càng tiếp tục sống trong đau khổ. Ở trong kinh nói rằng phải chấp nhận những pháp trái lòng. Cái câu hỏi được đặt ra là như vậy đó, trước khi chấp nhận đó, cái gì nó tới mình chấp nhận hết hay là sao? Chúng tôi thấy có câu hỏi cái này quan trọng lắm. Bởi vì nếu mà cái gì nó xảy ra mình chấp nhận hết mọi thứ đó, như vậy thì mình sẽ trở thành thức định mệnh. Thức định mệnh. Có một cô hỏi tôi ngày hôm qua. Tôi là cô hai vợ chồng. Cô đổ thừa là tại tuổi. Hết tại tuổi thì tại cái ông bán nhà không có lừa cái nhà đúng hướng. Rồi sau đó cô đổ thừa thì ông thầy của ai không có linh, đặt cái bếp nó tạp chìa. Câu chuyện như vậy. Cô nói tại sao á? Một, cô hỏi tôi, cô nói thưa thầy, có cái nghiệp không thầy? Tôi nói có. Cô nói vậy thì không phải theo nó vậy thì cái nghiệp của con rồi. Hỏi sao mà cô hỏi câu gì, cô nói cái nghiệp con rồi. Cô nói con với ổng lấy nhau 8 năm rồi thầy mà không hạnh phúc chút nào trơn. Ổng bỏ đi 2-3 lần. Ổng bỏ đi rồi ổng trở về. Con có chấp nhận ổng trở về. Nhưng mà rồi lại ổng bỏ đi nữa. Thì có đổ thừa tại nhà, tại cái số mạng, tại cái bếp xem đúng lúc. Trước khi mà cô hỏi như vậy, cô hỏi là có nghiệp hay không? Tôi nói có nghiệp thì cô đối thừa tại nghiệp. Nếu mà nó là nghiệp như vậy đó, thì tức là chúng ta hiểu lầm, chấp nhận những cái pháp trái lòng. Người thấy không? Tôi hỏi cô như vậy, cô nói như vậy, cái nghiệp của con ổng là vậy, cái nghiệp của ổng là nghiệp bỏ nhà đi. Cái nghiệp của con là nghiệp ổng về là ổng đi nữa. Tôi hỏi là tôi hỏi cô này, cô ổng đi, tôi bỏ nhà mấy lần rồi. Mà mấy lần ổng bỏ đi như vậy đó, cô kiếm ổng không? Nó có, kiếm ổng năng lượng ổng trở về. Rồi, hỏi giờ khi ổng trở về đó, thì hai ông bà làm sao? Thì nó hai ông bà sống bình thường thầy. Tôi nói khi mà ổng trở về, hai ông bà có dịp ngồi lại để mà coi thử coi. Tại sao mà ổng bỏ nhà ổng đi không? Tại sao mà cô kiếm ổng về hay không? Vì phải tìm hiểu cái gốc rễ của sự bỏ nhà nó là ở chỗ nào. Người thấy không? Vậy cô nói, hồi nào giờ không có thầy. Thưa, tôi muốn nói câu chuyện đó ra là vậy. Là nếu mà chúng ta không khéo á, thì chúng ta chấp nhận những cái pháp trái lòng này nè, là chúng ta chấp nhận những gì nó xảy ra, đi rồi về đủ thừa là nghiệp. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng nghiệp trong đạo Phật có thể chuyển được. Chấp nhận những pháp trái lòng là khi những pháp trái lòng này là một cái sự kiện không thay đổi được. Quý vị cứ hiểu chỗ này chứ nè, nó khác biệt dữ lắm. Bây giờ nó thôi tại cái số con gặp bà vợ dữ, thương như vậy là mình đổ thừa tại định nghiệp. Nghiệp không có định quý vị, có thể đổ được. Khi nào chúng ta làm hết sức của mình rồi để mà chuyển hóa nghiệp, khi đó chúng ta mới gọi là chấp nhận các pháp cố định. Vì nhớ đạo Phật quan niệm như vậy, chứ nói rằng mình có những chuyện mà mình không thay đổi được. Sanh ra con trai con gái Đức Phật gọi là định nghiệp. Mình sanh ra đời đó, không ai hỏi mình nè, trước khi muốn sanh ra bà muốn sanh là con trai con gái, không ai hỏi mình hết. Cái đó gọi là định nghiệp. Nhưng mà có những chuyện mà cầu bất đắc, ghét gặp nhau, quán tăng hội, thương nhớ xa lìa, những thứ đó gọi là bất định nghiệp. Mình có thể đổi được. Người nhớ ha, sanh, già, bệnh, chết, cái đó gọi là định nghiệp, đổi không được. Đã có sanh rồi á, thì trước sau gì cũng chết rồi. Đó là định nghiệp, mình phải chấp nhận đó. Tôi thấy cái chỗ này cũng lý thú lắm. Nếu mà chúng ta thực hiện theo cái địa trì kinh mà chấp nhận á, thì chúng mình sẽ có cuộc sống rất là thảnh thơi. Và tới ngày mình đi đó, ngày đi cũng đầy vui vẻ. Quý vị có thể nhớ là những người lớn tuổi á, sanh ký tử quy, sống là sống nương sống tựa, chết là trở về ngôi nhà cũ của mình. Cho nên khi mình chấp nhận cái chuyện đó thì sao? Thưa thì mình không còn sợ chết nữa. Bởi cái chuyện như là trái chính là phải rụng thôi. Khi mà chúng ta không chấp nhận cái chết, chống trả nó, vùng vẫy, tâm tự đó, cái đó mới là cái chết khổ đau. Chúng tôi thấy có những trường hợp ở Việt Nam có mấy ông cụ bà cụ 60-70 rồi thì bắt đầu sao? Thưa sắm cái thọ của mình, cái quan tài của chính mình. Bởi vì sao? Thế gian này mình đi, mình đứng, mình nằm giỏi lắm là 5-10 năm thôi. Cái quan tài của mình, cái thọ của mình, nó là cái nơi mình gửi thân cả ngàn năm về sau. Chấp nhận đó. Thưa chúng tôi nói như vậy, tức là sanh già bệnh chết, cái đó là định nghiệp, mình chưa không được. Thưa cái già cũng vậy, nó làm cho mình khổ đau không biết bao nhiêu lần. Hả? Chúng ta già thì chúng ta sợ. Mà tại sao mình sợ già? Tại sao sợ quý vị? Có một câu đó là sợ chết. Không, sợ chết thì chúng ta ít có nghĩ đến cái chết lắm. Mà chúng ta ngồi buồn, lo bảy, lo ba, lo cao, cổ muộn, lo già hết duyên. Phần lớn là chúng ta sợ cái già hết duyên trong cái sợ chết. Thế chúng tôi nói như vậy đó, để cho chúng mình thấy được rằng cái chuyện mà chấp nhận những pháp trái lòng, nó trở thành một phương pháp tu tập cực kỳ hay cho mình. Phải thấy cái chỗ đó. Bây giờ chúng tôi hãy trở lại cái pháp trái lòng. Tôi thấy buồn cười lắm. Có một khi ông cụ, ông nhằn ở trong nói thầy coi đó, con nít bên này nó thành quỷ. Tôi hỏi sao nó thành quỷ? Ông nói nó mới, ông có một cái người cháu nội mới 17 tuổi thôi, 17 tuổi. Ông cũng nói thành quỷ thầy. Hỏi sao thành quỷ? Ông nói nó còn con nít ganh mà giờ có bồ rồi. Rồi ở đây vị nào đã có từng có kinh nghiệm đó, cháu nội trai 17 tuổi bắt đầu có bồ, có sao không? Chứ ông cụ không chấp nhận chuyện đó được. Ông cụ không chấp nhận cái chuyện đó như là quỷ con nít ranh. Cho chúng tôi ở đây là không có khuyến khích, cũng không có bác bỏ, nhưng mà ông cụ đã không có chấp nhận cái pháp trái lọc. Thưa cái thời đại của ông cụ á, 17, 18 tuổi đó là còn rất là ngây thơ. Cái thời đại mà thế hệ của 40, 50 năm trước á, chuyện bình thường lắm quý vị. Nhưng mà ông cụ quên đi một điều, cái pháp mà hợp lòng của ông cụ đó của 60 năm trước của bạn trai bạn gái rồi, cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Cái vấn đề đặt ra đó là làm thế nào trong cái pháp trái lầu mà mình vẫn hướng dẫn được con cháu của mình đi hợp với lòng mình. Cái đó là cái khó. Thế giờ ông cụ ngồi đó, ông cụ rửa cằn nhằn. Thưa cằn nhằn thì để cằn sau quý vị. Bây giờ quý vị có con mà nó lớn lên, nó giờ mình cứ rầy để cằn nhằn nó hoài thì làm sao? Nó trái lòng mình, nó không thành nói nữa. Có phải không nè? Nó không nghe nói nữa mới chết. Thà nó nói cho mình biết mình còn cái đường mình hướng dẫn nó. Nó không nói đó, khi mà nó đi vào cái hiểm nguy rồi đó, mình hay được. Thưa có khi nó đã muộn rồi. Cho nên trong kinh đó rằng, tôi thấy kinh ngàn năm xưa mà bây giờ vẫn còn hợp. Phải chấp nhận những pháp trái lòng, nhìn thẳng vào pháp đó để thử coi mình chuyển được cái chỗ nào. Cho cái thứ hai, ngoài cái chuyện mà chấp nhận những pháp trái lòng thì trong kinh còn nói thêm một chỗ nữa là chúng ta phải nhìn thẳng vào những cái pháp phiền não trong tâm khảm của mình. Pháp trái lòng bên ngoài, phải chấp nhận nhìn thẳng vào những cái pháp phiền não trong tâm khảm của mình. Tôi thấy có buồn cười. Ở đây quý vị đã có từng dối người chưa? Có từng dối người ta không? Dối người ta thì dối thiên hạ. Khó hay dễ? Dối người ta dễ hay khó? Dễ quý vị. Dối người ta dễ. Dối mình khó hay dễ? Khó. Khó dối. Dối người ta dễ, dối mình khó, nhưng mình vẫn tìm cách dối mình. Dối mình chỗ nào? Thưa cái buồn cười của chúng mình lắm. Chúng ta biết cười là cái gì? Biết tham là xấu, phải không? Biết nghe nói hàng ngày, biết sân là xấu, biết mê mờ là xấu. Nhưng chúng ta biết hết những cái xấu, cho tới chừng khi mình thấy mình có xấu á, thì sao? Chúng ta không có can đảm nhận ra là mình có những cái xấu đó. Chúng ta tìm cách chúng ta dán một cái nhãn hiệu khác. Tức là sao? Là chúng ta tự dối mình. Trong kinh cái chỗ này rất là kỳ lạ, mà tôi thấy là cái việc tu tập những vị nào tu thiền mới thấy cái chỗ này. Thấy cái chỗ này. Chứ có khi chúng ta ngồi chứ gì, chúng ta có cái niệm, mà cái niệm cực kỳ tội lỗi. Cái niệm mình không thể tưởng tượng được rằng mình có cái niệm đó. Nhưng mà nó là niệm của mình. Thế chúng ta không có kiểm soát nổi cái niệm của mình. Nó khởi lên hay nó biệt đi, nó khởi lên mình không có kiểm soát nổi. Ở đây người nào có cố tình mà kiểm soát cái niệm mình không? Nó muốn khởi, nó khởi nè. Nó muốn thương, nó thương nè. Nó muốn ghét, nó ghét, nó khởi lên. Chúng mình không có chặn được ngay từ đầu. Cái chúng mình có thể chặn được á là khi nó khởi lên rồi, không cho nó tạo ra tác động thì được. Để chứ coi, bây giờ không phát ngồi mình đâu có muốn nghĩ tới chuyện tiền. Tự nhiên tiền nó nghĩ ra, vậy thì khi đó mình tu hành không nghĩ chuyện tiền, mình chuyển cái đó mình sẽ làm được. Quý vị thực tập để ý cho coi, thương nè, ghét nè, giận hờn, bực bội, những thứ đó nó muốn khởi, nó khởi nè. Mình không kiểm soát được. Kiểm soát được là khi nó khởi rồi, mình không cho nó đẩy mình vào con đường tội lỗi. Mình kiểm soát được. Như vậy thì khi mình nhìn rõ những tâm pháp đó, nhìn rõ mới chặn đứng tác dụng của nó. Còn nếu chúng ta nhìn không rõ đó, nó đưa mình đi, mình không biết. Tôi lấy một thí dụ. Sáng này có một câu hỏi tôi, sao thầy không làm chùa? Rồi, câu giảng gì ha, sao thầy không làm chùa? Tôi nói thiệt, tôi nói như vậy. Tôi lý do là tại tôi còn tham nhiều quá, tôi không làm chùa. Tôi bị hiểu câu hỏi, câu trả lời rất là giản dị, tôi còn tham nhiều quá chừng. Thì câu hỏi là sao thầy nói thầy tham, tôi nói còn thì nói tham, còn tham thì nói tham. Phải không? Mình còn mà mình nói không có đó, thì sao? Là không đúng. Có phải không? Là không đúng. Cổ không chấp nhận chuyện đó. Cổ nói là thầy nói giỡn, nó thiệt tình chứ không có giỡn. Vậy thì mình còn, quý vị thấy cái khổ sở không? Hỏi vợ ông thầy tại sao ông không làm nữa, tôi còn tham tôi không làm. Cái người nghe không có chấp nhận cái chuyện đó. Cái người nghe nói rằng thầy nói với mình là nói dối. Tức là mình nói thiệt thì trở thành nói dối. Quý vị thấy cái khổ sở này chưa? Tôi muốn nói như vậy đó. Có một cặp vợ chồng hục hạch với nhau từ lâu rồi, trên Santa Ana, vì cái chuyện mà nói dối với nhau. Cái người vợ, hai vợ chồng á, sống với nhau cũng mười mấy năm rồi. Người vợ biết là người chồng á sống với người vợ, nhưng mà có cái gọi là hai ngoại tình bằng tư tưởng, tức là thấy cái người bạn của mình á. Người vợ có một người bạn, mà người chồng á, vì cái lý do này lý do nọ đó, người bạn của người vợ có những cái mà cái người chồng tìm ở người vợ không có. Quý vị hiểu được không nè? Tức là cái hình bóng lý tưởng người vợ không phải là perfect, không phải là 100% trong ý tưởng của người chồng. Người vợ là một người đàn bà rất là đảm đang, rất là hiền hậu, rất là giỏi trong cái truyền thống của người đàn bà Việt Nam. Nhưng mà người vợ của cái ông chồng đó không có cái giỏi giang về văn học, về thơ văn như là người bạn của người vợ này. Cho nên người chồng buồn cười lắm, sống với người vợ rất là hạnh phúc, nhưng mà vẫn mơ tưởng có một cái đẹp, có một cái hay, người vợ mình có được cái hay, cái đẹp, cái giỏi về thơ văn như là người bạn của vợ mình. Nhưng mà mong muốn thầm kín gì như vậy, nhưng mà nói ra thì không dám nói. Tại sao không dám nói? Tại vì sợ mình buồn, sợ vợ mình buồn, không dám nói. Quý vị hiểu chưa nè? Mới thì muốn vậy, nhưng bao giờ khi mà mong ước mộng là thấy người vợ mình không có hoàn hảo như mình muốn á, thì nghĩ đến người bạn của người vợ, chứ phải chi mà bả được với bà kia. Nhưng mà thì cứ dằn vặt như vậy thì người vợ biết. Mà khi mà hỏi người chồng á, thì người chồng nó không có. Nghĩa là em là cái người đàn bà là perfect, hoàn hảo thế này. Người chồng phủ nhận cái chuyện mình có những ước mơ là người vợ mình giỏi như cái người kia, hay như người kia, cho tới khi mà đối diện với sự thật. Thưa người vợ rất là khổ đau, vì biết người chồng không có nói thật với mình. Mà khi biết người chồng không có nói thật một chuyện á, thì người bà ta bắt đầu nghi ngờ chồng mình không nói thật những chuyện khác đối với mình nữa. Cho tới khi mà hai vợ chồng nhìn thẳng với nhau á, người chồng nói rằng chấp nhận, tức là trở lại, nhìn rõ những pháp phiền não trong lòng mình, thấy rõ quả tình mình sống với người đàn bà này, nhưng mình mong người đàn bà này như là một người đàn bà khác. Khi mà nói ra như vậy rồi đó, người vợ mới thấy rõ rằng người chồng chấp nhận cái pháp mà người chồng hồi nào tới giờ phủ nhận đó. Và khi mà nói ra như vậy thì người vợ nói à, như vậy thì ít ra người vợ biết được là người chồng nói thật một việc. Và khi nói thật một việc rồi đó, thì cái mà người vợ nghi ngờ nó từ từ nó biến mất. Quý vị thấy nó có những cái sự khổ đau như vậy. Thưa chúng ta, trong cuộc sống của mình ấy, có nhiều khi mình không có nhìn rõ những tâm pháp của mình. Có khi người chồng về hỏi vợ, bà, bữa nay đi làm về thấy bà hơi buồn phải không bà? Người vợ vì thương chồng, vì thương chồng, nó không có ông ơi, đâu có gì đâu buồn. Nhưng mà người vợ có chuyện buồn. Chứ không phải là người vợ cố tình dối người chồng. nhưng vì thương chồng không muốn nói cái tình cảm thiệt của mình, trong cái ngày đó có thể là người vợ được tin cha mình, mẹ mình, chị em bạn mình bệnh hoạn khổ đau gì đó. Chứ cái trục trặc là khi mà nói như vậy, người vợ không có can đảm nói lên cái khổ đau của mình cho người chồng hiểu. Và ngược lại, chính cái chỗ đó nó làm cho chúng ta đau khổ ngay trong cuộc sống của mình. Nếu người vợ nói với người chồng, đúng vậy anh, bữa nay em có chuyện buồn. Thế nếu nói như vậy, không có nghĩa là làm cho người chồng thêm buồn, mà ít ra là có dịp làm cho người chồng thông cảm được với cái buồn. Và như vậy là hai người càng thông cảm gần với nhau hơn về mặt tâm hồn. Chúng mình, phàm phu chúng ta không chịu nói như vậy. Không có nhận dạng rõ cái tâm pháp phiền não của mình mà mình phủ nhận. Mình có chuyện rầu thú luộc đi, bạn bà có vẻ rầu rầu, có gì không bà, nó không có gì trơn, không có gì đâu trơn. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta chưa biết nhìn thẳng vào cái phiền não của mình. Chúng tôi muốn nói, trong phương pháp tu tập, thưa có lỗi, có phiền não, có khổ đau, không sợ cái gì. Chỉ sợ là mình không có chấp nhận, mình nhắm mắt mình không chịu thấy nó mà thôi. Trong các phương pháp tu tập của đạo Phật, đặc biệt là trong sinh hoạt gia đình này, có một pháp môn Đức Phật nói đi nói lại nhiều lần, nó là kiến hòa đồng giải. Cái thấy, cái hiểu của mình ấy, nên chia sẻ với những người trong gia đình của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta giữ chặt, chấp chặt với mình ấy, chúng ta làm cho nhiều người đau khổ. Thế tôi biết có những người mẹ cằn nhằn con, khắt khe với con, cằn nhằn rồi rầy rà rồi tất múc làm đủ thứ hết trơn. Thưa, cằn nhằn nè, rầy rà nè, tất múc, nó chỉ là bề mặt thôi quý vị. Mà thực sự cái gốc rễ của ba cái chuyện đó là gì? Là thương con, là lo lắng cho con, lo lắng tương lai và hạnh phúc của con thôi. Nếu chúng ta không nói thẳng là này con, mẹ lo cho con, mẹ lo là vì muốn con sao đó. Mình không nói được cái chuyện đó, mình chỉ cằn nhằn, mình trách móc, mình cằn. Thì như vậy thì đứa nhỏ nó sẽ hiểu lầm. Nó chỉ thấy được cái cằn nhằn của mình, nó thấy được cái trách móc của mình, nó thấy được cái sự khó khăn của mình. Chỉ nó quên đi là cái cằn nhằn, trách móc, khó khăn chỉ là bề mặt. Mà cái chiều sâu là cái sự thương yêu của mẹ cho con. Cho nên chiến hòa đồng giải mình nói thẳng. Này, sở dĩ mẹ nói là vì mẹ thương con. Sở dĩ ba nói là vì ba thương con, ba muốn cho con trở thành một người có ích, một người không phạm lỗi. Cho nên mình rầy, mình nói như vậy đó, thì cái sự khủng hoảng, cái sự sai biệt giữa hai thế hệ, nó sẽ bớt đi quý vị. Bởi vì biết được rằng cái lời nói đó có cái mục đích nào đó, nó sẽ đưa tới cái tác động khác đi. Nếu mà mình trách nhau không á, thì mình bắt đầu giận nhau. Nhưng nếu bày tỏ cho nhau với cái tình thương và nói rõ là mình làm cái hành động nó với tình thương, chúng tôi nghĩ rằng cái hoàn cảnh nó sẽ khác. Cái đó Đức Phật gọi là kiến hòa đồng giải. Chúng ta không biết dùng, ta đã mình tiếp tục khổ đau. Tóm lại, chủ nhẫn ở trong cái việc mà tu tập là một là không có động tâm ràng buộc vào cái sự khen chê của mình. Cái thứ hai là mình chấp nhận những cái pháp trái với lòng mình. Và cái chuyện trong tâm hồn mình phải thấy cho rõ, nhận dạng chứ đúng. Những cái pháp có thể là phiền não vì sợ hãi, vì lý do nào đó mà chúng ta không chấp nhận. Phải thấy cho rõ. Thưa, cái đó là phương pháp tu tập của mình. Tuần tới thì chúng tôi sẽ nói thêm về cái chữ nhẫn, đúng về phương diện gọi là acceptance. Hồi nãy mình nói là kiên trì, không động tâm, ha? Thì có một mặt khác của chủ nhẫn nó thực tế về mặt xã hội, đó là cái sự chấp nhận. Tiếng Anh là acceptance, chấp nhận cái thực tại như là cái hiện tượng của thực tại. Thì có như vậy thì mình mới sử dụng được cái phương pháp này vào cái phương diện là chuyển hóa đời mình. Chúng tôi nói lại, khi quý vị nghe về giới đó, quý vị tưởng là cấm. Thực sự cái ý định của giới là chuyển hóa từ cái chỗ khổ đưa mình tới cái chỗ an lành, từ cái chỗ gọi là ta bà đưa mình về cái tịnh độ. Và cái đó là cái ở thế gian này, phải đổi cái hiểu nghĩa nó khác một chút, Cái đó là cái pháp của Bồ Tát. Thì tuần sau chúng ta sẽ học thêm cái chữ phần thứ hai. Hồi nãy mình học cái kinh Địa Trì ha. Còn tuần sau thì cái chữ nhẫn được giải thích theo cái kinh Tư Ích, thì nó cái nghĩa nó là hơi khác. Cái nghĩa hoàn toàn và cái cuộc sống gọi là hết sức là thực tế trong cái cuộc sống gia đình của mình, trong cuộc sống xã hội của mình. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm theo cái kinh đó về cái chữ nhẫn. Bây giờ thì chắc xin mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem tâm đúng này hướng về tâm tất cả